Chào mừng mọi người đến với 3D Easy phiên bản podcast. Mình là Phú. Và qua những cái phần podcast trước thì chúng ta đã nói về quá trình tự học như thế nào, những lưu ý rồi những cái quá trình phỏng vấn ra sao. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề, đó chính là làm thế nào mà để tồn tại và phát triển sự nghiệp của bạn khi mà bạn đã nhận được cái công việc ở trong một cái công ty hay là một cái studio nào đó. Cái đề tài này thực ra là rất là nhiều người người ta xem nhẹ cái vấn đề đó. Thì ta chỉ nghĩ là nhận vô studio thì cứ làm việc thôi, thì bạn làm việc tốt, chứng tỏ năng lực của bạn thì bạn sẽ được thăng tiến, bạn sẽ được phát triển, bạn sẽ được trao ra rất nhiều cơ hội. Nhưng mà sự thật là nó không có dễ dàng như vậy. Mình đi qua cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm rõ ra những cái vấn đề mà chúng ta cần phải để ý khi mà làm việc ở trong một cái studio hay là một cái tập thể. Và những cái đó nó rất là nhỏ, nhưng mà mọi người phải biết là từ những cái nhỏ đó, bạn làm tốt thì người ta mới có thể tin tưởng để giao cho bạn những cái lớn hơn. Thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nói về vấn đề đó nha. Thì đầu tiên mà mọi người bước vào studio đó chính là ấn tượng ban đầu hoặc là ấn tượng đầu tiên. Cái này rất là quan trọng, và thật ra là cái này nó quyết định tới, mình nghĩ là khoảng 30-40% là bạn có sự nghiệp của bạn nó có thành công như studio đó hay không. Thì ấn tượng đầu tiên thì sao? Thì nó cũng giống như là cái việc mà bạn gặp ai đó, thì ấn tượng đầu tiên của bạn đối với người nào đó mà tốt thì bạn mới có thể tiến lại gần, bạn nói chuyện với người ta, hoặc là bạn làm quen, bạn bắt chuyện, và từ đó cái mối quan hệ bạn nó mới có thể phát triển được. Thì khi mà bạn vào studio cũng vậy, ấn tượng đầu tiên của bạn rất là quan trọng. Ấn tượng đầu tiên của bạn sẽ tạo cho, thứ nhất là những cái người đồng nghiệp xung quanh họ có ấn tượng tốt với bạn, họ có thể làm việc với bạn. Thứ hai là bạn sẽ tạo cho cái quản lý của bạn, những người cấp trên của bạn thấy ấn tượng với bạn, thấy bạn dễ gần, thấy bạn có khả năng, thì người ta sẽ bắt đầu chú ý nhiều tới bạn, và từ đó thì bạn được trao cho những cái cơ hội để phát triển nhiều hơn là những người khác. Vậy nên câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để chúng ta có thể gây ấn tượng? Thì việc đầu tiên là cái việc dễ nhất, đó chính là chúng ta phải đi làm đúng giờ. Và cái này là cái mà mình nghĩ là rất khó khăn cho những cái bạn hay là artist làm trong cái ngành này. Mình nghĩ là rất rất nhiều người sẽ đi làm trễ, rồi đi làm không đúng giờ, rồi hay ngủ quên rồi các kiểu. Có thể chấp nhận được với những cái người cũ, những cái người mà họ đã ở lại studio, họ đã cống hiến nhiều cho cái studio đó, và họ đã quen, nói chung là có được cái mối quan hệ tốt với những cái người trong studio đó rồi. Nhưng mà đối với bạn, cái người mà mới vừa bước vào studio mà ngày đầu tiên đi làm mà bạn đi làm trễ, là coi như là bạn có một cái ấn tượng, bạn sẽ gây cho những cái người trong studio cái ấn tượng khá là xấu về bạn. Cho nên mình nghĩ là trong vòng 3 tháng đầu, cố gắng phải đi làm đúng giờ, hoặc tốt hơn hết là bạn đi làm sớm. Bạn đi làm sớm nhưng mà bạn phải ngồi vào làm việc ngay, chứ không phải là bạn đi làm sớm xong rồi bạn ngồi lên máy tính, bạn lướt web, bạn xem YouTube, để cho những cái người khác, mà những cái người mà vô sau bạn á, người ta bước qua bạn, người ta nhìn vào màn hình bạn mới kêu, người ta thấy trời, thằng này đi làm sớm chỉ để lướt web xem phim vậy thôi hả. Vậy thì việc đó nó chả có tác dụng gì, mà ngược lại nó còn gây ấn tượng xấu cho người khác nữa. Cho nên là bạn phải đi làm đúng giờ, còn nếu được thì bạn phải đi làm sớm. Và đi làm sớm thì khi mà bạn vào thì bạn bắt đầu làm việc luôn, để cho người khác nhìn vào bạn kêu ô, thằng này nó chăm chỉ quá, nó đam mê công việc quá, nó có vẻ là nó thích thú khi làm việc ở đây này nọ, thì người ta sẽ có ấn tượng rất là tốt đối với bạn. Đó là cái chuyện đi làm. Còn một cái đối trọng nữa, đó chính là cái lúc mà bạn ra về thì sao. Nên nhớ một cái quy tắc gọi là bất di bất dịch, đó chính là nếu mà bạn là người mới thì bạn đừng nên bỏ về quá sớm hay là về đúng giờ. Vì sao? Tại vì trong hầu hết studio 3D, những cái người mà làm trong đó, người ta thường người ta ở lại khá là trễ. Một số người thì người ta về sớm, người ta về đúng giờ, nhưng mà một số người thì người ta vì công việc bận rộn, người ta làm không kịp này nọ, thì người ta sẽ ở lại làm hơi trễ một chút. Ví dụ như là 5:30 giờ về đi, thì có một số người 5:30 sẽ có một số lác đác vài người về, người ta sẽ về từ từ, và tới khoảng mình nghĩ là 6 giờ chẳng hạn, 6:30 thì hầu như studio người ta mới bắt đầu người ta về hết. Thì nếu mà bạn là một cái người mới, bạn mới vào làm việc, và tự nhiên cái bạn ngồi làm việc cái đụng cái 5:30 tới giờ về, bạn xách cặp bạn đi về luôn, mọi người trong studio người ta vẫn còn đang làm việc, người ta chưa có về, thì bạn thấy sao? Nếu mà đặt trường hợp là bạn là cái người mà nhân viên lâu năm, 5:30 toàn công ty đang ngồi làm việc, tự nhiên cái người mới đứng dậy đi về. Người ta nghĩ là trời, con nhỏ này hay là thằng này nó vô đây để làm việc hay là sao mà sao nó rảnh rỗi quá vậy, nó là người mới mà nó phải học nhiều thứ mà tự nhiên cái 5:30 đứng dậy nó về mất tiêu rồi, trong khi hả những cái người lâu năm còn ngồi lại còn làm việc quá trời luôn. Cái điều này nó sẽ gây ấn tượng xấu cho không những là đồng nghiệp của bạn mà cho cả cấp trên của bạn nữa. Thì cấp trên của bạn là cái người quản lý bạn, họ sẽ giao cho bạn rất là nhiều việc. Nếu mà bạn là người mới thì họ sẽ giao rất là nhiều việc, nhiều task, và họ sẽ training, chịu trách nhiệm là training cho bạn rất là nhiều thứ để làm quen với công ty. Mà trong khi cấp trên của bạn có khi giờ đó vẫn chưa về, những cái người trong team họ vẫn chưa về, mà bạn là người mới. Và bạn nhiều khi là bạn nghĩ, chỉ suy nghĩ đơn giản là tới giờ về rồi thì về thôi, còn việc thì mai vô làm tiếp. Thì cái điều đó cũng đúng, nhưng mà bạn phải nghĩ là nếu bạn ở lại, bạn sẽ chứng tỏ được cho người khác thấy bạn là cái người mà muốn quan tâm tới team này, bạn muốn là một phần trong đó, và bạn là cái người mà sẽ sẵn sàng ở lại để giải quyết những cái khó khăn, những cái công việc trong team. Còn nếu mà bạn chọn ra về thì điều đó chứng tỏ là bạn là cái người không quan tâm gì tới cái công ty hay là cái team hay là cái công việc trong này. Cho nên là mọi người mà có ở lại làm trễ hay là mọi người có khó khăn gì thì bạn cũng không ảnh hưởng tới bạn, bạn cũng chả quan tâm. Thì điều đó sẽ gây cho đồng nghiệp của bạn hoặc là những người trong team hoặc là cấp trên của bạn một cái ấn tượng xấu. Và khi mà bạn có ấn tượng xấu thì nó hoàn toàn không tốt chút nào. Vậy câu hỏi được đặt ra là vào giờ về thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ đợi. Nếu mà mọi người đã xong việc rồi thì mọi người cũng nên ngồi đó làm gì đó một chút, đợi một chút, đợi khoảng nửa tiếng để cho những cái người trong studio họ bắt đầu họ ra về, hay là người trong team họ bắt đầu họ đi về. Thì cái đó bạn có thể hòa vào cái dòng người đó, bạn đi về chung, ra về theo người ta thì nó sẽ plan với mọi người. Người khác thì sẽ không ai để ý tới bạn, và cái thứ nhất, và cái thứ hai là nó sẽ hợp lý. Khi mà mọi người đã bắt đầu ra về thì bạn cũng ra về, thì chuyện đó nó cũng chả có ảnh hưởng gì hết. Thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với cái việc mà chưa ai về mà bạn đã đứng lên, bạn là người đi về trước rồi. Ngoài cái việc đi làm, ra về, thì cái việc tiếp theo mà mình nghĩ là mọi người nên chú ý đến đó chính là cái thái độ khi chúng ta làm việc. Chúng ta phải, chúng ta là người mới cho nên là chúng ta phải tỏ vẻ là chúng ta phải yêu thích công việc này. Không phải tỏ vẻ nữa mà chúng ta phải chứng tỏ là mình là cái người yêu thích công việc và mình luôn cố gắng hết sức để làm việc, để hoàn thành được cái công việc mà đã được giao. Cái việc này nó rất là quan trọng. Quan trọng như thế nào? Thì nếu mà mọi người được giao một cái task, mặc dù là khó, nhưng mà nếu mà người cố gắng hết sức, mọi người làm việc, mọi người chứng tỏ là những người khác thấy là mình đã rất là cố gắng để làm nó rồi. Thì nếu mà cái task đó nó có bị trễ hay là nó có bị kết quả nó không được tốt, thì người ta cũng sẽ nhìn nhận là bạn đã cố gắng hết sức và bạn đã rất là nỗ lực trong cái công việc, cho nên người ta sẽ bớt cái ác cảm đi so với cái việc là nếu mà mọi người đã làm fail rồi nhưng mà mọi người vẫn kiểu mà trong quá trình thì mọi người vẫn nhây, vẫn lướt web xem phim vô lúc làm việc, đi làm trễ, về sớm, thì cái hậu quả mà mọi người phải gánh là nó nặng nề hơn rất là nhiều. Mình nhớ hồi xưa mình có đi làm cái công ty đầu tiên á, thì lúc mà vào công ty đó thì là người mới mà chỉ được cho những cái task bình thường thôi. Khoảng một tháng đầu thì mình cố gắng mình hoàn thành những cái task đó, mình ở lại trễ như mọi người, mình hoàn thành tốt. Thì sau một tháng đó thì cấp trên của mình mới thấy là thằng này kiểu thái độ làm việc cũng được, cũng cố gắng cái công việc. Thì người ta mới giao cho mình một cái task lớn, mà cái task đó thật sự là lớn luôn. Đối với cái trình độ mình lúc đó thì nó quá lớn. Và để hoàn thành task đó thì mình không có biết gì hết, cho nên là mình phải cắm đầu làm việc, sáng đi làm sớm, sáng làm rất là sớm lên làm việc. Và tối thì mình nhớ là cái thời gian đó là 9-10 giờ đêm mình mới về. Và do là mình không có biết nhiều kỹ thuật, mình không biết gì hết, cho nên là mình phải cố gắng mình giao tiếp với những cái người xung quanh, những cái đồng nghiệp xung quanh để họ có thể chỉ mình những cái kỹ thuật làm như thế nào, làm như thế nào để mình có thể hoàn thành được cái task đó. Nhiều khi người ta còn giúp mình nữa, những cái đồng nghiệp đó của mình lúc đó rất là dễ thương, họ còn giúp mình nữa. Thì sau một khoảng thời gian hơn gần cả tháng thì mình deadline tới rồi nhưng mà mình vẫn chưa kịp hoàn thành, mình vẫn không hoàn thành được tại nó rất là khó đối với mình lúc đó. Nhưng mà do là mình đã thể hiện được một cái thái độ làm việc gọi là cố gắng cho công việc, như mình nói sáng mình đi làm sớm, tối khuya mình mới về, cho nên là leader lúc đó người ta mới gọi mình lại, mình kêu, người ta mới nói là ừ cái này file này khá là khó, thì em đã làm việc rất là tốt, nghĩa là em đã chứng tỏ được là em đã rất là cố gắng rồi, cho nên là anh nghĩ là thôi cũng không sao đâu, để anh gọi thêm người vô phụ em, kiểu vậy. Thì người ta rất là đàng hoàng với mình, người ta gọi thêm những cái người lâu năm hơn vào giúp mình làm phụ mình để có thể hoàn thành kịp vào đúng lúc deadline. Sau khi xong cái task đó thì mình đã học hỏi được rất nhiều thứ, tại vì chúng ta được giao cho một cái công việc rất là khó, và nếu mà chúng ta hoàn thành nó thì chúng ta sẽ học hỏi được rất là nhiều thứ mới. Và sau khi xong được cái task đó thì cấp trên lại tiếp tục, nó cũng là nói chung là cũng khá là tin tưởng mình để có thể giao cho mình những cái công việc khác quan trọng hơn để mình có thể học hỏi trau dồi thêm rất là nhiều thứ hơn. Thì đó là cái ví dụ về chính bản thân mình khi mà mình mới bắt đầu đi làm, mình áp dụng những cái mà nãy giờ mình chỉ mọi người. Thì những cái nãy giờ đó nó chỉ là cái kinh nghiệm cá nhân của mình thôi, không phải là sách vở hay gì hết, nhưng mà mình chỉ muốn chia sẻ đây để những cái bạn nào mà mới bắt đầu làm việc hay là những cái người mà đó vậy không có để ý những cái chuyện đó thì có thể có một cái khái niệm rõ ràng hơn làm thế nào để có thể gây ấn tượng tốt trong công ty khi mà mới bắt đầu bước vào. Thì cũng như là mình chia sẻ đó, thì nếu mà mọi người đã gây ấn tượng được tốt cho những cái đồng nghiệp của bạn, những cái người mà làm việc bên cạnh bạn trong team bạn, thì họ sẽ mở lòng ra nhiều hơn và họ sẽ chỉ cho bạn rất là nhiều những cái mới mẻ, những cái kiến thức của họ, mà những cái kiến thức mà chính bản thân họ đã phải gian khổ mới có được. Rất là khó để cho người khác chia sẻ những cái gì mà người ta hiểu biết đối với mình, nhưng mà nếu mà mình làm được điều đó thì mình sẽ được một cái lợi ích rất là lớn, và nó sẽ là một cái bước đệm mà rất là mạnh để bạn có thể phát triển hơn và hoàn thiện bản thân mình hơn trong tương lai. Thì nếu mà bạn làm điều đó thì đồng nghiệp của bạn sẽ hỗ trợ cho bạn hết mình, họ sẽ chỉ cho bạn rất là nhiều thứ, họ sẽ giúp đỡ bạn trong những lúc khó khăn, và bạn sẽ cảm giác là cái cuộc sống ở trong công việc trên văn phòng của bạn á, nó sẽ khỏe hơn, nó sẽ đỡ vất vả hơn rất là nhiều. Nếu mà bạn bị cô lập, nếu mà mọi người không nói chuyện với ai, mọi người cứ ngồi tù tù ở một góc, mọi người không nói chuyện, không giao tiếp với ai, mọi người bị cô lập, thì lập tức là bạn cảm thấy là cái công việc nó cực kỳ nặng nề luôn, tại bạn không có bất cứ ai để có thể chia sẻ được, có thể giúp đỡ bạn được và có thể định hướng cho bạn là nên làm như thế nào. Cho nên là nếu mà các bạn, bản thân mình cũng vậy, là một cái người đó là gọi là antisocial, là rất là ít giao tiếp, nhưng mà khi mà mình vào một cái công ty mới hay là thay đổi môi trường làm việc thì chắc chắn là mình phải cố gắng làm quen với những người đồng nghiệp của mình, giao tiếp này nọ, để mình không phải cô đơn trong chính công ty hay là chính studio của mình. Và trong lúc làm việc thì mọi người nên tập trung làm việc, đừng lướt web hay là xem những cái thứ khác ngoại lệ quá nhiều. Bởi vì sao? Là bởi vì hầu hết những cái studio hiện nay á, trên máy tính làm việc của mọi người đều có cài cái phần mềm để có thể monitor được là bạn đang làm gì trên đó. IT hoặc là leader họ có thể dễ dàng vào và quan sát là bạn có đang thực sự làm việc hay không. Mà thật ra cái này á, mình nói thật là cũng chả ai mà tối hay có đi rình mò như vậy hết. Nhưng mà một khi mà bạn gặp phải cái khó khăn hay là bạn đang mắc phải những cái gì đó mà mọi người muốn điều tra kỹ với bạn, thì họ có thể dễ dàng lật lại những cái gì mà bạn làm việc trước đó để họ xem xét, đánh giá bạn. Ví dụ như bạn làm việc, bạn bị trễ deadline, bạn bị trễ deadline rất là nhiều lần, thì bình thường thì chả ai muốn quan tâm là bạn làm gì. Nhưng mà nếu mà bạn bị trễ như vậy thì bắt đầu cấp trên hoặc là IT họ mới lục lại, để tao xem thử là thằng này mỗi ngày nó đang làm cái gì ở máy tính mà tại sao nó cứ bị trễ deadline vài. Và nếu mà họ phát hiện ra bạn dành cả ngày để bạn xem YouTube hay là cả buổi sáng để bạn lướt web, đọc này đọc kia, xem này xem kia mà bạn không làm việc, thì khi đó bạn là cái người gặp rất là nhiều rắc rối. Và có thể là họ có thể sa thải bạn để kiếm người khác, tại vì suy cho cùng thì họ mướn chúng ta vào để làm việc, chứ không phải là đó là một cái tiệm net mà bạn vào chơi mà người ta lại trả tiền cho bạn nữa. Cho nên là đừng nên dành quá nhiều thời gian để lướt web hay là xem phim, xem YouTube hay làm bất kỳ khác, mà hãy cố gắng tập trung vào công việc của mình. Nếu mà bạn làm tốt những cái điều mà mình nói, bạn gây được ấn tượng ban đầu tốt với mọi người, bạn sẽ được tin tưởng giao cho những cái task khó, những cái project lớn, và được làm chung team với những cái người artist giỏi thuộc hàng top trong công ty, thì bạn sẽ học hỏi và tiến bộ rất là nhanh, phải nói là nhanh kinh khủng luôn á. Nhưng mà điều này đồng nghĩa với việc là bạn phải làm việc rất là mệt mỏi, cực lực. Tại vì bạn là một cái người mới, mà nếu mà bạn may mắn được chung team với những người cũ thì những người đó đương nhiên là sẽ giỏi hơn bạn rất là nhiều. Và họ đã đi trước bạn khá là lâu nên bạn phải làm việc chăm chỉ hơn, bỏ nhiều thời gian hơn để có thể bù đắp những cái yếu kém của mình. Ở làm việc trễ, cố gắng giao tiếp, học hỏi họ để có thể theo kịp được cái chất lượng công việc của họ. Trải qua hết những cái quá trình đó mà bạn chứng tỏ được năng lực của mình thì bạn sẽ gây ấn tượng với những cái leader, những cái bộ phận quản lý trên của bạn. Và khi đó thì bạn sẽ được chú ý và nhận được nhiều quyền lợi hơn. Ví dụ như là lương bạn sẽ cao, bạn sẽ được đi lương cao hơn, bạn sẽ được nhiều phúc lợi hơn, bạn sẽ thăng tiến lên những cái chức vụ cao hơn. Vì một thời gian ngắn mà bạn đạt được những cái thứ như vậy thì có nghĩa là bạn là một người rất có năng lực và cái giá trị của bạn mang lại cho CEO đó cao hơn những người khác. Cho nên là họ biết là bạn là người có tài và bạn là một người rất là nghiêm túc trong công việc, làm việc hết mình. Cho nên họ sẽ cho bạn nhiều ưu đãi để có thể giữ lại là việc lâu dài cho công ty. Tại vì để kiếm một cái người như vậy rất là khó. Còn nếu mà ngược lại là bạn gây ấn tượng xấu cho những người cho CEO trong thời gian đầu tiên thì công việc của bạn phải nói là cực kỳ khó khăn, và cái cuộc sống của bạn ở trong cái CEO đó nó sẽ mệt mỏi hơn rất là nhiều. Tại vì thứ nhất là bạn, người ta sẽ không thích bạn thì bạn sẽ bị cô lập, nên là mọi người sẽ hạn chế giao tiếp với bạn nè, là cái thứ nhất. Thứ hai là người ta cũng không muốn chỉ bạn những cái kỹ thuật mới mà người ta biết. Tại vì sao? Thì thời gian rất là quý báu, người ta còn phải làm việc nữa. Cho nên là không ai muốn mà phải tốn thời gian để đi chỉ một cái thằng mà mình không thích, mình không có hứng thú với nó. Cho nên là nếu mà bạn là người mới, bạn vào studio mà bạn bị cô lập, bạn không học được những cái kinh nghiệm từ những người ở cũ trong studio, bạn không nhận được sự giúp đỡ, thì phải nói là bạn siêu siêu thê thảm. Thì những cái người đó đó, họ đâu có cần bạn hỗ trợ. Bạn là cái người cần được hỗ trợ. Người ta đã bỏ mồ hôi công sức, người ta cống hiến cho CEO đó lâu. Cho nên là người ta có rất nhiều cái quyền lực mềm, người ta có quyền đi trễ, người ta có quyền trễ deadline một vài lần mà người ta sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì to tát. Nhưng bạn đi khác, bạn là một nhân viên mới mà thời gian đầu thì bạn lại thường xuyên trễ deadline, chất lượng công việc bạn không tốt, bạn hay đi trễ, rồi bạn bỏ về sớm, thì rất có khả năng là sau một vài tháng là bạn sẽ bị đá văng khỏi công ty. Cái điều đó là hiển nhiên luôn. Tại vì một cái người mới như bạn thì công ty có thể dễ dàng tuyển dụng thành một cái người khác. Một cái người lâu năm mà làm việc tốt, khi mà người ta muốn nghỉ thì công ty hay là CEO đó mới cần giữ lại. Còn một người mới như bạn, người ta chả biết gì về bạn mà bạn đã thể hiện cho người ta một cái thái độ là bạn làm việc không tốt, hành vi của bạn không tốt, thái độ của bạn không tốt, thì chả có lý do gì mà để người ta giữ bạn lại cả. Cho dù mà bạn không bị đuổi việc, bạn vẫn được làm việc, nhưng mà chất lượng của bạn tệ đồng nghĩa với việc là bạn sẽ không được giao những cái công việc quan trọng trong studio, hoặc là bạn chỉ làm những cái project nhỏ nhỏ, không được làm những cái project thú vị. Cái giá trị bạn mang lại cho studio không cao thì bạn sẽ không được trả lương cao, bạn sẽ không được thăng tiến qua những chức vụ khác, bạn chỉ suốt đời làm những cái công việc lẻ tẻ thôi. Tại vì số lượng công việc mà lớn mà quan trọng có hạn, và studio họ cần những cái người mà họ có thể thực sự tin tưởng để đảm nhận những cái công việc lớn đó. Ban đầu người ta đã giao cho bạn những công việc nhỏ và bạn không hoàn thành được những cái công việc nhỏ đó, những cái lặt vặt mà nãy giờ mình nói bạn lại không đạt được, thì làm sao mà người ta có thể tin tưởng để giao cho các bạn những cái công việc lớn bự hơn, hoặc là người ta trải đường ra cho các bạn đi, đúng không? Không thể nào là có chuyện đó được. Nếu mà bạn gây ấn tượng tệ ban đầu thì cái cánh cửa mà để phát triển studio của bạn nó gần như là nó hẹp lắm, nó khó để các bạn có thể tiếp tục phát triển ở trong đó lắm. Ấn tượng ban đầu của chúng ta đối với một ai mà không tốt thì sau này người đó có làm gì đi nữa, người đó có cố gắng như thế nào, hàn gắn như thế nào, hay là người đó có muốn trở nên thân đi chúng ta, thì chúng ta không thể nào thân với họ được. Chúng ta lúc nào cũng sẽ có một cái rào cản gì đó giữa hai người, và đôi khi là nhiều khi là chúng ta sẽ từ chối thẳng thừng những cố gắng của họ. Chúng ta xem không bao giờ quan tâm đến họ nữa, chúng ta sẽ bỏ họ, gạt qua họ vào một bên cuộc sống của chúng ta. Thì ấn tượng ban đầu của bạn với studio cũng vậy. Nếu mà bạn ban đầu bạn gây ấn tượng xấu thì rất khó để bạn có thể cải thiện hình ảnh của mình ở trong studio, và rất khó để cho những cái leader, những cái đồng nghiệp của bạn, những cái người ở trong đó có một cái nhìn khác về bạn. Rất khó để thay đổi điều đó. Thời gian đầu bạn làm không đúng, bạn lười biếng, bạn làm việc bình thường, bạn không tỏ được cái năng lực nổi trội, thì cho dù thời gian sau bạn có cố gắng đến cỡ nào nữa thì cái phản ứng của người ta để đáp lại cái sự nỗ lực của bạn nó cũng không còn tốt nữa. Hãy nhớ cho mình một điều này là cái thời gian đầu khi mà bạn bước vào studio là một cái thời gian mà cực kỳ quan trọng. Và mọi người hãy cố gắng thể hiện hết sức của mình trong khoảng thời gian đó, làm hết có khả năng của mình, phấn đấu hết sức mình, chứng tỏ hết được năng lực của mình trong cái khoảng thời gian đó. Nếu mà mọi người vượt được khoảng thời gian đó thì bạn sẽ phát triển rất là nhanh trong tương lai. Còn nếu mà mọi người đã chững lại trong khoảng thời gian đó, mọi người cảm thấy là những cái đóng góp của mình không được coi trọng, mọi người, những cái người khác nhìn mình với một cái ánh mắt không được tốt, những cái leader mà họ đã tỏ thái độ họ không thích bạn vì bạn đã mắc những cái sai lầm lớn, bạn thể hiện những cái thái độ không tốt, bạn làm việc ở đó một vài năm mà vẫn không có thành tích gì, task vẫn cứ trung bình, không ai chú ý đến bạn, bạn không có gì nói chọi, bạn là một cái nhân viên rất là bình thường ở trong công ty, thì bạn sẽ có một lựa chọn là bạn sẽ tiếp tục ở lại đó để cứ như vậy, hoặc là bạn phải nên tìm một cái studio hay là một cái công ty mới để bắt đầu lại từ đầu. Vì chắc chắn một điều là bạn sẽ không bao giờ mà phát triển ở cái công ty mà ở đó không ai coi trọng bạn, không ai biết bạn là ai, bạn là một cái nhân viên vô hình ở trong đó. Rất là khó để thay đổi mọi người khi mà họ đã có thành kiến với bạn. Thì đó là những cái kinh nghiệm và những cái mà mình đã học được trong suốt quá trình làm việc. Và mình hy vọng là với những cái kinh nghiệm này sẽ giúp cho những cái bạn mà khi mà mới bắt đầu đi làm hoặc là mới vào những cái studio thì có một cái gì đó, có một cái mục tiêu, có một cái checklist mà để biết là những cái việc mình cần phải làm để gây được ấn tượng tốt với mọi người ở bên trong công ty hoặc là trong studio đó, giúp mọi người khởi đầu một cách trơn tru, tốt đẹp hơn, giúp tạo một cái bước đệm để có thể phát triển nhanh hơn trong tương lai. Và nếu mà mọi người lắng nghe series podcast này của mình thấy nó hay và bổ ích thì nhớ like và chia sẻ video này cho bạn bè để cùng xem nha. Những điều đó sẽ giúp cho channel mình rất là nhiều và mình rất là cảm ơn mọi người. Và điều cuối cùng đó chính là subscribe channel, và mình sẽ gặp lại mọi người trong số podcast tiếp theo nha. Bye bye và chúc mọi người một ngày.